Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp, ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng Gioan hôm nay tiếp tục thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với Nicodemo về vấn đề sinh lại bởi ơn trên, nghĩa là sinh lại bởi nước và thần khí, mà cụ thể là câu trả lời của Đức Giêsu khi nghe Nicodemo đặt câu hỏi: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Việc sinh ra một lần nữa chỉ có thể thực hiện được khi con người được dương lên cao, như ông Mô-xê đã dương cao con rắn đồng trong sa mạc, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Nơi câu trả lời của Đức Giê-xu, Gioan đã gợi lại câu chuyện lạ lùng của cựu ước trong sách Dân số. Trên hành trình qua sa mạc, dân Israel lẩm bẩm than phiền và tiếc rẻ việc bỏ xứ Ai Cập ra đi. Để trừng phạt họ, Đức Chúa đã cho rắn độc đến cắn họ chết. Dân chúng ăn năn, kêu xin Đức Chúa thương xót, và người dạy Mô-xê là một con rắn bằng đồng trèo lên cao. Hễ ai nhìn lên con rắn ấy thì được chữa lành. Gioan đã dùng câu chuyện này như một loại dụ ngôn về Đức Giê-xu. Con rắn bị trèo lên, người ta nhìn nó, tư tưởng họ hướng về Chúa, và nhờ quyền năng của Thiên Chúa, đấng họ tin cậy, thì họ được lành bệnh. Đức Giê-xu cũng phải bị trèo lên như thế, để khi loài người hướng tư tưởng về người, tin vào người thì cũng được sự sống đời đời. Như thế, để được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, để được cứu độ thì phải tin vào Đức Giêsu, mà hơn thế là chính Đức Giêsu đã được dương cao. Động từ dương cao được hiểu theo hai nghĩa. Nó vừa được dùng cho việc Đức Giêsu bị treo lên thập giá, vừa được dùng cho việc Đức Giêsu được cất lên để vào vinh hiển lúc người về trời. Như vậy, sự sống vĩnh cửu là hoa quả của mầu nhiệm được dương cao. Đức Giêsu được dương cao khi bị treo trên thập giá, được dương cao khi được Cha phục sinh, và được dương cao khi được Cha đưa về trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chính nhờ Đức Giêsu bị đóng đinh, được phục sinh và lên trời, nên chúng ta được sinh lại bởi ơn trên nhờ thần khí, được vào nước Thiên Chúa và có sự sống vĩnh cửu. Đấng từ trời xuống nay đã lên trời và lôi kéo chúng ta lên với người. Vậy làm thế nào chúng ta thoát khỏi sức kéo xuống của vật chất đang vây bùa chung quanh và cản lối chúng ta? Làm thế nào chúng ta sống nhẹ nhàng hơn để được kéo lên trời, khi mà cuộc sống hôm nay cho chúng ta nhiều tiện nghi thoải mái? Nó mời chúng ta hưởng thụ, mua sắm, tiêu dùng. Nó khiến chúng ta vất vả làm việc để có thể mua được món hàng do chính mình làm ra. Do đó, để thoát khỏi những ràng buộc của thế gian này, chúng ta xin Chúa không chỉ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và tha thứ cho chúng ta, nhưng còn đổ đầy lòng chúng ta với sự sống thần thiên của chính người qua hồng ân và hoạt động của thần khí của người, Đấng ở trong chúng ta thay đổi và dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta được tự do thanh thoát, giúp chúng ta được thuộc về thượng giới, giúp chúng ta làm chứng cho nước Chúa. Lạy Chúa, xin đổ đầy lòng chúng con, thánh thần của Chúa, để chúng con có thể bước đi trong tự do và vui mừng trong sự hiểu biết về sự chiến thắng khải hoàn của Chúa trên tội lỗi và sự chết. Amen. Cho nhau luôn đi trong tình yêu, con được tự
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót. Lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sestia, Roma. Có 80 người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Họ được coi như những dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, như một nhóm tù nhân nam nữ, các nữ tu dòng thương xót, đại diện các nhân viên y tế, người tị nạn và di dân, những người thiện nguyện thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Tổng Giám mục Dino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, còn có Đức Ông Quản đốc Đền Thánh, cũng có một vài vị thừa sai lòng thương xót. Thánh lễ được trực tiếp truyền hình và phổ biến qua mạng của Vatican News, với phần chú giải bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến ba ơn mà Chúa Phục Sinh đã ban cho các môn đệ để hồi sinh và thay đổi cuộc sống của họ. Chúa tỏ lòng thương xót để rồi họ trở thành những người biết xót thương. Đức Thánh Cha nói, trước hết Chúa ban bình an. Các môn đệ bấy giờ lo âu, họ ẩn nấp trong nhà vì sợ bị bắt và chịu cùng một số phận như thầy. Họ không chỉ khép kín trong nhà, nhưng còn khép kín cả trong những hối hận. Họ đã bỏ rơi và chối Chúa Giê-xu. Họ cảm thấy không có khả năng, chẳng làm được việc gì, lầm lẫn. Chúa Giê-xu đến và lặp lại hai lần, bình an cho các con. Người không ban thứ bình an tháo gỡ các vấn đề bên ngoài, nhưng là an bình đổ tràn lòng tín thác trong tâm hồn. Quả vậy, an bình của Chúa khơi lên sứ mạng. Đó không phải là một sự yên hèn, không phải là sự thoải mái, nhưng là đi ra khỏi chính mình. Thứ hai, Chúa Giê-xu thương xót các môn đệ bằng cách ban cho họ Thánh Linh, người ban ơn này để tha thứ tội lỗi. Các môn đệ có lỗi đã trốn chạy và bỏ rơi thầy. Đó là bí tích phục sinh, là lòng thương xót tinh tuyền. Ai đã lãnh nhận bí tích giải tội phải cảm thấy sự dịu dàng của lòng thương xót. Sau an bình hồi phục và ơn tha thứ nâng dậy, hồng ân thứ ba Chúa Giê-xu ban cho các môn đệ là các vết thương. Từ những vết thương ấy chúng ta được chữa lành, đó là những con đường Thiên Chúa mở toang cho chúng ta, để chúng ta bước vào trong sự dịu dàng của người và cảm thấy cụ thể Chúa là ai. Và chúng ta đừng nghi ngờ nữa về lòng thương xót của Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc hơn 11 giờ 30, và sau đó Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng cũng trong thánh đường này. Tin Roma, dịch vụ dòng tên cho biết, Mỹ Latin và Caribe bị COVID-19 nhiều nhất. Dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn cho biết, Mỹ châu Latin và quần đảo Caribe là các miền bị thương tổn nhiều nhất trên thế giới vì đại dịch COVID-19 với 8,4% dân số toàn cầu. Ngoài ra, đại lục này cũng phải đương đầu với nhiều thách đố khác như sự chênh lệch, làm việc không chính thức, không được bảo vệ, nạn nghèo đói và dễ bị tổn thương. Các vấn đề này càng trở nên trầm trọng vì coronavirus. Mỹ châu Latin vốn có hệ thống y tế và an ninh xã hội yếu kém và bị phân hóa, các khu ngoại ô các thành phố lan rộng, thiếu các dịch vụ cơ bản. Thêm vào đó có những làn sóng di dân và các cuộc xung đột thuộc nhiều loại khác nhau, đặc biệt là làn sóng người Venezuela di tản sang các nước láng giềng trước tình trạng khó khăn về chính trị, kinh tế và an ninh tại nước này. Làn sóng di tản từ Venezuela được coi là đứng thứ hai trên thế giới sau Syria bị chiến tranh từ 10 năm nay. Thêm vào đó có hàng trăm ngàn người Trung Mỹ tiếp tục rời bỏ đất nước của họ vì bạo lực, vi phạm nhân quyền và tình trạng an ninh suy giảm. Còn số những cuộc cưỡng bắt di cư gia tăng gấp 4 lần trong thập niên vừa qua. Cuộc khủng hoảng nhân đạo do đại dịch gây ra gây tổn thương gấp đôi cho những người di dân và tị nạn người Venezuela và Trung Mỹ. Dịch vụ tị nạn của dòng tên cũng đã tới chiến dịch chích ngừa vaccine COVID-19 tại nhiều nước ở Mỹ Châu Latin và tố giác sự chênh lệch quá lớn giữa cung và cầu về vaccine. Nói chung, các kế hoạch chích ngừa chống COVID-19 trong vùng này không bao gồm những người di dân hoặc những người ở trong tình trạng di trú bất hợp pháp. Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ mừng kim khánh linh mục của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo. Chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 4 vừa qua, tại trung tâm hành hương lòng thương xót Chúa của giáo phận Xuân Lộc thuộc giáo xứ Suối Cát, nhất là trong tâm tình tạ ơn dịp mừng kim khánh linh mục của mình, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Kinh, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha tổng đại diện, cha giám đốc và quý cha giáo Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra còn có cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha trong ban giảng huấn của Học viện Công giáo Việt Nam và quý cha đồng hương Bùi Chu Thức Hóa cũng hiệp dâng thánh lễ. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có các cụ già tại các mái ấm, các bệnh nhân, anh chị em di dân, người nghèo, người đau khổ, thiếu nhi khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Đinh Văn Huấn đặc trách phụng vụ giáo phận đã suy niệm về chủ đề đón nhận và sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời. Đây là một nội dung liên quan đến Đức Cha Giuse khi Ngài chọn linh đạo lòng Chúa thương xót làm linh hồn mục vụ của một giám mục chính tòa nhằm căn tân đời sống đức tin dân Chúa và phục vụ con người. Lý giải về việc chọn lựa này, cha giải thích là vì Đức Cha Giuse muốn mọi người đi vào tận cung lòng của Thiên Chúa, trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, nơi đấng xót thương ôm lấy tội nhân, nơi tình yêu sáng tạo mặc thêm phẩm chất xót thương khi con người phạm tội, nơi tình yêu trao ban đón lấy đau khổ vì người mình yêu, nơi Chúa tìm gặp ta. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân đã thay mặt giáo phận dâng lời chúc mừng đến Đức Cha Giuse. Đáp lại lời chúc mừng của Đức Cha Doan, Đức Cha Giuse đã cảm tạ Chúa vì những kỳ công người đã làm trên cuộc đời Ngài. Đức Cha Giuse đặc biệt cảm ơn Đức Cha Doan, Đức Cha Cố Đa Minh trong những tri ân chân thành sâu xa nhất. Ngài cũng cảm ơn từng thành phần trong giáo phận. Đức Cha cũng dâng lời cảm ơn lên Đức Thánh Cha Francisco vì lời chúc mừng và phép lành của Đức Thánh Cha trong ngày mừng kim khánh linh mục. Cảm ơn Đức Hồng Y Antonio Tạc Lê, Tổng trưởng Thánh Bộ truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Ngoài ra, Đức Cha cũng cảm ơn các đặc biệt đến những con người mà Đức Cha thường gọi là những người đang đau khổ, là những cụ già, bệnh nhân, thiếu nhi khuyết tật, những người đau khổ tinh thần, người nghèo, anh chị em di dân, đã cùng Đức Cha hiệp dâng thánh lễ là niềm vui cho Ngài. Và Đức Cha nhắc đến cách đặc biệt khi cảm ơn gia tộc, thân hữu ruột thịt dù vắng mặt không thể hiện diện. Cảm ơn ban điều hành, quý cha giáo và sinh viên của Học viện Công giáo và cùng anh chị em tín hữu đang tham dự và hiệp thông trực tuyến qua các phương tiện truyền thông. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng giám mục Canada lên án luật mới cho trợ từ dễ dàng. Hội đồng giám mục Canada lên án luật mới về trợ từ tại nước này và kêu gọi dân chúng cầu nguyện, tiếp xúc với các đại diện dân cư của mình để chống lại luật này. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Thượng viện Canada đã thông qua dự luật C7, nới rộng việc trợ từ và bãi bỏ điều kiện, theo đó một người xin giúp tự tử không phải dự đoán cái chết gần kề. Dự luật cũng cho phép một người bận tâm trí được trợ tử. Dự luật C7 được đề ra để đáp lại phán quyết năm 2019 của Tòa án cấp cao bang Quebec cho rằng, thật là điều vi phạm nhân quyền khi luật pháp không cho phép được giúp tự tử chỉ vì đương sự không có lý do để dự đoán cái chết gần kề. Trong vụ này, bang Quebec bị hai nạn nhân kinh niên kiện vì không được bác sĩ giúp tự tử, chỉ vì họ không ở trong tình trạng cuối đời hoặc dần dần suy thoái. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Richard Gagnon, Tổng giám mục giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, đã nhân danh các giám mục toàn quốc gửi thư cho các tín hữu Công giáo và khẳng định rằng lập trường của chúng ta vẫn rất rõ ràng, trợ tử làm cho chết êm dịu và giúp tự tử là một hành động cố tình giết hại mạng sống con người, vi phạm giới răn của Chúa. Những việc làm này làm hao mòn phẩm giá chung của chúng ta vì không nhìn, không chấp nhận và không đồng hành với những người đang đau khổ và sập kiệt. Ngoài ra những hành động đó làm tổn hại nghĩa vụ cơ bản là phải chăm sóc những thành phần yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Sự sống con người phải được bảo vệ từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục Gạc Nhông cũng phê bình dự luật C7 không có điều khoản bảo vệ các bác sĩ và nhân viên y tế vì lý do lương tâm không muốn tham dự vào việc giúp tự tử. Đức Tổng giám mục gọi sự không tôn trọng lương tâm như thế là điều không thể chấp nhận được. Các giám mục cho biết sẽ quyết liệt chống lại việc cho phép kết liễu mạng sống bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ, hoặc giúp tự tử tại các bệnh viện và cơ sở mang tên Công giáo. Tại Canada, luật cho phép các nhân viên y tế kết liễu mạng sống bệnh nhân của mình. Còn tại Mỹ, luật của các tiểu bang về trợ tử đòi chính bệnh nhân phải tự chích hoặc dùng thuốc độc để chết nếu họ muốn tự kết liễu mạng sống của mình. Tin Moscow Liên bang Nga, chính thống Nga không chấp nhận đề nghị ngày phục sinh duy nhất. Tòa thượng phụ chính thống Nga từ chức đề nghị của Tòa thượng phụ chính thống Konstantinov, theo đó các giáo hội Kitô cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày thống nhất. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Moscow nói rằng, một việc cải tổ lịch và thay đổi cách tính ngày cử hành lễ phục sinh là điều không có trong chương trình của giáo hội chính thống Nga. Đề nghị thuộc loại này đã nhiều lần được đưa ra trong những thập niên trước đây và cũng đã được Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva mang ra thảo luận. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, trọng tâm vấn đề đơn giản là ai sẽ sẵn sàng từ bỏ ngày lễ phục sinh mình vẫn cử hành. Ví dụ, chúng tôi không có ý định thay đổi ngày lễ phục sinh của chúng tôi. Từ phía các tín hữu chính thống Nga, không có yêu cầu thay đổi lịch của hội thánh. Điều này không phải chỉ liên hệ tới ngày lễ phục sinh, nhưng là chấp nhận lịch Gregoriano. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zorgetche của giáo phận Temesos, đại diện thường trực của Tòa thượng phụ chính thống Konstantinov tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, đưa ra đề nghị, kỷ niệm cộng đồng chung Nice năm 325 là một cơ hội tốt để các tín hữu Kitô trên thế giới nhận thức về sự cần thiết phải cải tổ lịch và xác định việc cử hành lễ phục sinh vào một ngày nhất định, để trung thành với quyết định của cộng đồng chung đầu tiên. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã chào mừng đề nghị của Đức Tổng giám mục Zorgetche và nói rằng, phục sinh là lễ trọng nhất của Kitô giáo, vì thế thật là một dấu chỉ đẹp và quan trọng nếu các Kitô hữu cử hành lễ này vào một ngày nhất định. Ước muốn này cũng là điều được Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Tawadros của chính thống Copte Ai Cập rất quan tâm. Năm 1582, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đã quyết định cải tổ lịch để bù đắp 10 ngày bị hụt theo lịch của hoàng đế Giuliano. Nhưng nhiều giáo hội đồng phương không chấp nhận sự thay đổi này. Vì thế năm nay, chính thống giáo sẽ cử hành lễ phục sinh vào ngày 2 tháng 5 tới đây, trong khi các giáo hội Latin và Tây Phương đã cử hành lễ phục sinh này hôm 4 tháng 4 vừa qua. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các sự việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng và bỡ ngỡ. Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng thuật lại khi hai môn đệ từ làng Emmaus trở lại Jerusalem và kể với các tông đồ về cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với các ông, thì Đức Giêsu hiện đến đứng ở giữa và chúc lành cho họ, người giúp các ông hiểu rõ kinh thánh và sau đó xác định nhiệm vụ của các ông là làm chứng rằng người đã phục sinh. Bài tin mừng hôm nay cũng là đoạn cuối cùng của sách tin mừng theo Thánh Luca. Tác giả đã rất kỹ lưỡng trình bày cách Đức Giêsu dẫn dắt các môn đệ vào thông điệp của mầu nhiệm vượt qua. Người bắt đầu củng cố lòng tin của các ông bằng những dữ kiện cụ thể. Người nói: "Nhìn chân tay thầy coi, cho xem chân tay" là cách để chứng tỏ rằng đó chính là đấng đã bị đóng đinh và chết trên thập giá, nay đã sống lại và hiện diện trước mặt các ông. Hơn nữa, Đức Giêsu còn ăn trước mặt các môn đệ. Đây là một chi tiết khá hiếm và thú vị về đấng phục sinh ăn của ăn vật chất. Một đàng tác giả muốn nhấn mạnh sự hiện diện thể lý của đấng phục sinh. Đàng khác, tác giả viết cho giới Hy Lạp vốn xem thường thân xác thể lý, coi thân xác là vật hèn mạt, là tù ngục của linh hồn. Và theo họ, sự phục sinh thể lý là điều không cần thiết. Bên cạnh đó, Đức Giêsu nhắc lại các dữ kiện kinh thánh để gợi cho các môn đệ biết những gì đã được loan báo về người trước cuộc tử nạn và phục sinh nay đã ứng nghiệm. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về sự nghi ngờ của các môn đệ khi gặp Đức Giêsu phục sinh. Qua cuộc hiện ra lần này, Đức Giêsu muốn giúp các ông hiểu rằng người vẫn đang hiện diện giữa họ, nhưng hiện diện theo cách khác so với trước đây. Đấng phục sinh đã vượt trên không gian và thời gian, nên người vừa có thể hữu hình, vừa có thể vô hình trước mắt họ. Có thể nói, đó là sự hiện diện phi vật chất. Điều đó khiến các môn đệ hoang mang đến nỗi có lần tưởng người là ma. Và đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện, Đức Giêsu đều trấn an các ông: "Hãy bình an, thầy đây, đừng sợ." Đức Giêsu phục sinh không những là một nhân vật của quá khứ, của hiện tại mà còn thuộc về tương lai. Người không chỉ là một Giêsu đã bị bắt, bị đánh đòn và bị giết chết, nhưng người đã sống lại, đấng đang hiện diện ngay bên các môn đệ và người đang chờ đón các ông trong vinh quang thiên quốc. Cũng vậy, Đức Giêsu phục sinh đang ở bên cạnh chúng ta, dẫu cho giác quan của chúng ta không cảm thấy gì. Một cách nào đó, chúng ta cũng giống như các môn đệ, cũng muốn thấy tận mặt sờ tận tay. Nhưng người đã vượt trên thế giới hữu hình này, người không còn là đối tượng của khoa học nữa, người đã trở thành đối tượng của niềm tin và tình yêu. Ai tin và yêu mến người thì sẽ cảm nhận, hiểu thấu được người. Đức Giê-xu đã chẳng hơn một lần nói rằng, thế gian ghét sự thật, ghét ánh sáng và ưa chuộng bóng tối cùng điều dối trá đó sao? Nhiều khi chúng ta cũng không muốn đối diện với sự thật, nên chúng ta quanh co, giả dối và che đậy. Điều đó có thể do chúng ta thiếu minh bạch trong cách ăn nết ở, trong cung cách sống và lối ứng xử. Đức Giê-xu phục sinh đã không muốn che đậy những sự thật về người, về những vết thương trên thân thể, về lỗ đinh trên chân và tay người. Chính những vết thương ấy xem ra có vẻ bi đát, đau đớn, nhục nhã và phũ phàng, nhưng chúng lại là bằng chứng khả tín để các môn đệ nhận ra thầy của các ông. Cổ nhân vẫn nói, sự thật thì mất lòng, nhưng cũng nói rằng thuốc đắng mới đã tật. Đức Giê-xu đã khẳng định sự thật sẽ giải thoát anh em. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi đã được mặc khải cho biết về đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ đã loan báo, thì các môn đệ lãnh nhận sứ mạng làm chứng về chính điều các ông vừa được xem thấy. Chúng ta cũng vậy, khi đã cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu, khi đã tuyên xưng Đức Giê-xu đã sống lại, thì chúng ta cũng trở nên nhân chứng về đấng phục sinh cho những người khác. Trong xã hội hôm nay, chúng ta ít có cơ hội làm chứng về Đức Giê-xu phục sinh cách trực tiếp như các môn đệ ngày xưa. Nhưng chúng ta có nhiều cơ hội để làm chứng về nhiều giá trị mà đấng phục sinh đã loan báo và muốn chúng ta loan báo. Chẳng hạn về tự do, về sự thật, về công bằng. Rất nhiều khi, chúng ta không đủ dũng cảm để tự do nghe theo tiếng mách bảo của lương tâm, để bảo vệ công bằng, để đấu tranh cho sự thật. Một lúc nào đó, vì sự an toàn và lợi ích của cá nhân, chúng ta rất có thể liều mình hy sinh sự thật hay lẽ công bằng để đổi lấy địa vị hay chút lợi lộc nào đó. Hoặc có khi chúng ta không dám sống theo đúng con người thật của mình, trái lại luôn tỏ ra là một chiến binh bị ám ảnh bởi thấp hèn thua thiệt, và lúc nào cũng muốn rắp tâm chiếm đoạt giành giật, bất chấp luật lệ, bất chấp lợi ích của cộng đồng và xã hội. Có những nỗi lo sợ ngấm ngầm nào đó làm chúng ta không dám tin vào lòng nhân đạo, vào tình yêu và công lý. Nói cách khác, chúng ta không những chẳng cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình, mà còn trở thành nguyên nhân gây bất hạnh cho nhiều người. Hãy thử tự vấn lương tâm mình xem, liệu chúng ta có đang sợ hãi về cách ăn nết ở, về công ăn việc làm, hay về tình trạng đời sống thiêng liêng của mình không? Hoặc chúng ta có đang đánh giá người khác, nhìn nhận cuộc đời qua những giá trị giả tạo như tiền bạc, của cải, nhan sắc hay địa vị không? Ước mong mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu soi sáng cuộc đời mỗi chúng ta, dẫn đưa chúng ta bước vào con đường của tình yêu, chân lý, tự do và bình an. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Các môn đệ được thương xót qua ba hồng ân. Chúa Giê-xu ban cho họ bình an, rồi ban Thánh Linh, và sau cùng là các vết thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ do Ngài chủ sự tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sancia, Roma vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Chúa Nhật 11 tháng 4 vừa qua. Thánh đường nhỏ bé này có từ thế kỷ thứ 16, đối diện với trụ sở bề trên tổng quyền và chỉ cách Vatican hơn 400 mét, được chọn làm đền thánh kính lòng Chúa Thương Xót ở Roma từ năm 1994. Tại đây mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều đều có lần chuỗi tính lòng Chúa thương xót với sự tham dự của nhiều người, người trẻ, người đau yếu, các đôi vợ chồng và những người gặp nhiều khó khăn. Tại nhà thờ này có giữ thánh tích của thánh nữ Faustina Kowalska, người đã được Chúa Giêsu mặc khải về lòng thương xót và ủy thác sứ mạng phổ biến lòng sùng kính, lòng thương xót. Ngoài ra có thánh tích của thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng, người đã tôn phong nữ tu Kowalska lên bậc hiền thánh và Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2000 ấn định lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh. Có khoảng 80 người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Các tín hữu hiện diện được coi như những dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, như một nhóm tù nhân nam nữ, các nữ tu dòng thương xót, đại diện các nhân viên y tế, người tị nạn và di dân, những người thiện nguyện thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái kiểm giảng tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Tổng giám mục Rino Pisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái kiểm giảng tin mừng, có Đức ông Quản đốc Đền Thánh, cũng có một vài thừa sai lòng thương xót trong số hơn 1.000 linh mục thuộc diện này trên thế giới. Thánh lễ được trực tiếp truyền hình và phổ biến qua mạng của Vatican News với phần chú giải bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến ba ơn mà Chúa Phục Sinh đã ban cho các môn đệ để hồi sinh và thay đổi cuộc sống của họ. Chúa tỏ lòng thương xót để rồi họ trở thành những người biết xót thương. Đức Thánh Cha nói, trước hết, các môn đệ được thương xót qua ba hồng ân, Chúa Giêsu ban cho họ bình an, rồi ban Thánh Linh, sau cùng là ban các vết thương. Tin vàng, Chúa ban bình an. Các môn đệ bấy giờ lo âu. Họ ẩn nấp trong nhà vì sợ bị bắt và chịu cùng số phận như thầy. Họ không chỉ khép kín trong nhà, nhưng còn khép kín cả trong những hối hận. Họ đã bỏ rơi và chối Chúa Giêsu. Họ cảm thấy không có khả năng, chẳng làm được gì, lầm lẫn. Chúa Giêsu đến và lặp lại hai lần, bình an cho các con. Ngài không ban thứ bình an tháo gỡ các vấn đề bên ngoài, nhưng là an bình đổ tràn lòng tín thác trong tâm hồn. Chúa nói, bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Như thể Chúa nói, Thầy sai các con vì Thầy tin tưởng nơi các con. Các môn đệ mất tự tin ấy được làm hòa với chính mình. An bình của Chúa Giêsu làm cho họ tiến từ sự hối hận đến sứ mạng. Quả vậy, an bình của Chúa khơi lên sứ mạng. Đó không phải là một sự yên hàn, không phải là một sự thoải mái, nhưng lại đi ra khỏi chính mình. An bình của Chúa Giêsu giải thoát khỏi thái độ khép kín làm tê liệt, phá vỡ xiềng xích cầm giữ tâm hồn. Các môn đệ cảm thấy được lòng thương xót, họ thấy rằng Thiên Chúa không lên án, không làm nhục họ, nhưng tin tưởng nơi họ. Đúng vậy, Chúa tín nhiệm chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta hơn cả chúng ta yêu thương bản thân mình. Thứ đến, Chúa Giêsu thương xót các môn đệ bằng cách ban cho họ Thánh Linh. Ngài ban ơn này để tha thứ tội lỗi. Các môn đệ có lỗi đã trốn chạy và bỏ rơi Thầy, và tội ấy giày vò họ. Thánh Vịnh thứ 51 nói, tội lỗi luôn ở trước chúng ta. Tự mình chúng ta không thể xóa bỏ nó. Chỉ có Thiên Chúa loại bỏ tội, chỉ có Chúa với lòng thương xót đưa chúng ta ra khỏi những lầm than nặng nề nhất của chúng ta. Giống như các môn đệ ấy, chúng ta cần để cho mình được tha thứ. Ơn tha thứ trong Chúa Thánh Linh là hồng ân phục sinh để trỗi dậy trong tâm hồn. Chúng ta hết xin ơn đón nhận hồng ân ấy, lãnh nhận bí tích của tha thứ. Cả chúng ta cũng cần được Chúa là Cha nâng dậy. Cả chúng ta cũng thường sa ngã và bàn tay Chúa Cha sẵn sàng nâng chúng ta dậy và làm cho chúng ta tiến bước. Bàn tay chắc chắn và đáng tín thác ấy là bí tích giải tội. Đó là bí tích phục sinh, là lòng thương xót tinh tuyển. Ai lãnh nhận bí tích giải tội phải cảm thấy sự dịu dàng của lòng thương xót. Và sau an bình hồi phục và ơn tha thứ nâng dậy, hồng ân thứ ba Chúa Giêsu ban cho các môn đệ là các vết thương. Từ những vết thương ấy, chúng ta được chữa lành. Nhưng làm sao một vết thương có thể chữa lành chúng ta được? Thưa, bằng lòng thương xót. Như đối với Thánh Tô-ma, trong những vết thương ấy, chúng ta cảm thấy thật rõ ràng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng. Chúa nhận các vết thương của chúng ta như thể của Ngài. Chúa đã mang lấy trong thân thể những yếu đuối của chúng ta. Các vết thương là những máng chuyển được mở ra giữa Chúa và chúng ta, đổ tràn lòng thương xót trên những lầm than của chúng ta. Đó là những con đường Thiên Chúa mở toang cho chúng ta, để chúng ta bước vào trong sự dịu dàng của Ngài và cảm thấy cụ thể Chúa là ai. Chúng ta đừng nghi ngờ nữa về lòng thương xót của Chúa. Khi thở lại, hôn kính các vết thương, chúng ta khám phá thấy rằng mỗi yếu đuối của chúng ta được đón nhận trong sự dịu dàng của Chúa. Điều này xảy ra trong mỗi thánh lễ. Qua đó, Chúa Giêsu ban cho chúng ta thân mình chịu vết thương của Ngài và đã sống lại. Chúng ta động chạm đến Ngài và Ngài động chạm đến cuộc sống của chúng ta. Những vết thương sáng ngời của Chúa phá tan bóng đen trong tâm hồn chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các môn đệ được Chúa thương xót, họ trở thành những người xót thương. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc thứ nhất. Công vụ Công Đồ kể lại, không ai coi tài sản của mình là của riêng, nhưng tất cả đều là của chung giữa họ. Đó không phải là cộng sản, nhưng là Kitô giáo ở trạng thái tinh tuyển. Điều này càng gây ngạc nhiên khi chúng ta nghĩ rằng, cũng các môn đệ ấy, ít lâu trước đó, đã cãi nhau tranh giành phần thưởng và vinh dự, xem ai là người lớn nhất trong họ. Giờ đây, họ chia sẻ mọi sự, một lòng một ý với nhau. Làm sao họ thay đổi như vậy? Thưa, vì họ đã nhìn thấy nơi tha nhân, chính lòng thương xót đã biến đổi cuộc sống của họ. Họ khám phá thấy họ có chung một sứ mạng, ơn tha thứ và mình Chúa Giêsu, chia sẻ của cải trần thế, dường như là hệ luận dĩ nhiên. Và sách Tông đồ Công vụ còn nói, không ai trong họ phải túng thiếu. Những sợ hãi của họ đã biến tan khi đụng chạm đến những vết thương của Chúa. Nay họ không sợ phải chăm sóc những vết thương của những người túng thiếu nữa, vì nơi đó họ thấy Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc vào lúc quá 11 giờ 30 phút. 10 phút sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng cũng trong thánh đường này. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc cử hành và trực tiếp truyền đi buổi lễ này. Đồng thời, Ngài cũng chào thăm tất cả những người tham dự qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói,
prima di concludere questa celebrazione, vorrei ringraziare quanti hanno collaborato per prepararla e per trasmetterla in diretta. E saluto tutti coloro che sono collegati tramite i media.
Tôi đặc biệt chào anh chị em, những người hiện diện tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sapsia này, là đền thánh lòng Chúa thường xót. Các tín hữu vẫn thường đến đây, các nhân viên y tế, tù nhân, những người khuyết tật, những người tị nạn và di dân, các nữ tu dòng trợ thế lòng Chúa thường xót và những người thiện nguyện bảo vệ dân sự. Anh chị em đại diện cho một số tổ chức, trong đó lòng thương xót trở thành những hoạt động cụ thể, gần gũi, phục vụ, quan tâm đến những người gặp khó khăn. Tôi cầu chúc anh chị em luôn cảm thấy mình được thương xót, để rồi trở thành những người xót thương. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ thương xót, xin được ơn này cho tất cả chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus qui per resurrezione Fili tui Domini nostri Gesù Cristo, munum letificare degnatus est. Presta questo nostro Teleius Genitrice in Virgine Maria, perpetuo capiamo Gaudia vite, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus et fontis, Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số người ngồi trên xe lăn và một số tín hữu khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ kính lòng chúa thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự và kinh lạy nữ vương thiên đàng sau đó tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sassia, Roma, sáng Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trời mùa hè nóng bức, những chú kiến nhỏ dậy thật sớm và chăm chỉ làm việc. Bên cạnh đó, có chú dế mèn suốt ngày chỉ rong chơi ca hát. Một hôm, dế mèn nói với kiến, "Này anh kiến, anh tích trữ nhiều lương thực như vậy để làm gì? Cứ nghỉ ngơi ca hát như tôi đây này." Kiến trả lời, "Anh dế ơi! Chúng tôi đang chuẩn bị thức ăn cho mùa mưa sắp tới, nên không có nhiều thời gian để ca hát đâu ạ." Chợt mùa mưa đến rất nhanh, khắp các con đường và đồng ruộng đều ngập nước. Trong tình cảnh khắc nghiệt ấy, chú dế đói run cả người nên đành phải gõ cửa nhà kiến xin chút gì ăn. Kiến mời dế vào nhà và nói, "Anh dế hãy ăn uống cho mau phục hồi sức khỏe." Thấy thái độ tử tế và lòng tốt của kiến, dế cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quý vị và các bạn thân mến, lẽ thường trong cuộc sống, có làm có hưởng, có cho có nhận. Ai lười biếng không chịu làm việc, sẽ không được thừa hưởng thành quả của lao động. xã hội ví như một tấm lưới, trong đó mỗi người là một mắt lưới, được nối kết với các mắt lưới khác. Xã hội tồn tại và phát triển nhờ sự đóng góp cộng tác xây dựng của mỗi người. Người khôn ngoan biết dùng khả năng của mình để làm việc xây dựng cuộc sống và tạo lập hạnh phúc. Còn kẻ dại khờ lười biếng hay ỷ lại nên sẽ bị thất bại. Muốn có cuộc sống đầy đủ, cần phải có sự chuẩn bị và tích lũy. Mỗi lần nhìn đàn kiến tha mồi, ta học được tính chăm chỉ làm việc, biết chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Cứ rong chơi ca hát suốt ngày như dế mèn, ta sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi thủ tạo, con người đều có nhiệm vụ riêng. Từng bông hoa, ngọn cỏ, con sâu, cái kiến đều biểu hiện quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Công trình của Chúa quả thiên hình vạn trạng. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài. Vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Đức Chúa không tài nào kể hết mọi kỳ công của người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi vật đều sống và tồn tại muôn đời để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết, và tất cả đều vâng phục người, tất cả đều có đôi có cặp, cái này đối với cái kia. Người không làm gì dang dở, vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, hỏi ai mà che chắn được. Được hiện diện trên cõi đời là một ân phúc của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta được mời gọi cộng tác vào kế hoạch cứu độ của người. Chúng ta không chỉ làm việc sản sinh hoa trái vật chất, mà còn phải lan tỏa những giá trị yêu thương, lan truyền những kỳ công của Chúa. Trong ý nghĩa đó, Thánh Phaolô Tông Đồ ân cần khuyên nhủ, khi làm việc, đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Với lòng yêu mến, Thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời để phục vụ hội thánh trong sứ vụ loan báo tin mừng cho dân ngoại. Thánh nhân luôn tự nhủ, không bao giờ để mình trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng trở nên tất cả cho mọi người. Vì tin mừng, thánh nhân đã làm tất cả để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Thầy Giê-xu, các tông đồ như được tiếp thêm sức mạnh để ra đi đến tận cùng thế giới, một thế giới đang chạy trốn và lãng quên Thiên Chúa. Một thế giới đầy những hình nhân ca hát nghêu ngao, nhưng tâm hồn trống rỗng và buồn thảm. Một thế giới đang cần được thức tỉnh vì những cơn mê giả dối. Chúa Giê-xu đã trỗi dậy và người làm cho chúng ta trở thành những người tham dự vào sự sống mới của đấng phục sinh. Người là sự trẻ trung thực sự của một thế giới đã già cỗi. Sự trẻ trung của vũ trụ đang đợi được tái sinh để mặc lấy ánh sáng và sự sống của Đức Giê-xu. Trong người, chúng ta có thể uống từ nguồn suối chân thật, nguồn suối giữ cho mọi ước mơ, dự án, lý tưởng tuyệt vời của chúng ta luôn sống động, thúc đẩy chúng ta công bố điều làm cho cuộc sống thực sự đáng giá. Lạy Chúa, giữa một thế giới chạy theo vật chất và những giá trị ảo, xin cho chúng con trở thành chứng nhân của niềm tin yêu hy vọng, biết hăng say ra đi loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.